quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 169 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 11. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã nói đến giá trị của mỹ đức vui mừng thuộc bông trái Thánh Linh được ban cho từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là sự vui mừng còn có giá trị đến đời đời. Vì ở trong sự vui mừng đó, đức tin chúng ta trông cậy vào sự sống đời đời là điều mà Đức Chúa Trời đã phán hứa và sẵn ban cho những ai ở trong sự vui mừng mà Chúa Giê-xu đã đem đến. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Hình ảnh của người lái buôn mà Chúa Giê-xu đã kể trong ẩn dụ của Ngài, sẵn sàng bán hết gia tài để đổi lấy viên đá ẩn chứa ngọc quý mà mình đã tìm được, nói lên ý nghĩa về giá trị cao trọng của sự vui mừng mà người đó nhận được. Hết thảy những ai kinh nghiệm và ở trong sự vui mừng thuộc linh này sẽ hết sức trân quý và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gìn giữ điều cao trọng đó đến trọn cuộc đời mình. Trở lại với điều mà sứ đồ Phaolô đã trình bày trong thư Galati chương 5 câu 22. Một người khi có đời sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì tất yếu phải nảy sinh ra những bông trái tốt lành. Cơ đốc nhân sẽ có đầy dẫy vui mừng là mỹ đức của bông trái Thánh Linh đó ở trong lòng. Không những sống trong niềm tin và sự trông cậy về giá trị đời đời mà sự vui mừng đó đem lại, song còn phải thể hiện ra bên ngoài qua đời sống của mình. Như điều Chúa Giê-xu đã phán Ngài đến ban cho chiên sự sống và sự sống dư dật. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra mà gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 9 và câu 10. Đời sống con cái Chúa được tràn ngập suối phước hạnh từ thiên đàng, và sự sống dư dật đó sẽ được bày tỏ ra bên ngoài qua nếp sống của cơ đốc nhân với mọi người. Điều này không phải chỉ diễn ra khi đối diện với mọi điều tốt lành, hanh thông, nhưng là trong mọi hoàn cảnh. Con cái Chúa vẫn sống ở giữa thế gian và phải đối diện với biết bao khó khăn thử thách. Khó khăn vì theo quy luật của cuộc sống, con người từ sau khi sa ngã thì ai cũng phải đối diện với hậu quả của tội lỗi. Bên cạnh đó, khi một người quyết tâm sống cho Chúa, tận hiến cuộc đời để phục vụ, làm sáng danh Chúa, thì càng đối diện với nhiều bắc bớ, khó khăn hơn nữa. Khi còn thi hành chức vụ tại thế gian, thì Chúa Giê-xu đã nói trước về điều này. Chúa cho các môn đồ thấy trước về hình ảnh Ngài sẽ phải chịu sự bắc bớ cho đến chết. Các môn đồ rồi cũng đi theo con đường đó, phải chịu nhiều hoạn nạn trong thế gian vì cớ danh của Ngài. Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tan lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình, nhưng ta không ở một mình vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 từ câu 32 đến câu 33. Thế nhưng khi bông trái Thánh Linh vui mừng đã nảy sinh trong đời sống của người đó, thì họ sẽ đối diện với mọi nan đề hay khó khăn trong cuộc sống bằng một thái độ lạc quan. Khó khăn có thể làm hạn chế những điều kiện thoải mái về thể chất, nhưng về tinh thần và đặc biệt là sự trông cậy nơi nguồn của sự vui mừng sẽ không thể nào bị dập tắt được. Sứ đồ Phao-lô đã minh chứng cho điều ông giảng dạy với con cái Chúa tại Ga-la-ti ở đây qua chính cuộc đời phục vụ của mình. Dù phải đối diện với lao tù, đòn vọt, thế nhưng chưa bao giờ ông mất đi sự vui mừng mà nản lòng hay thối chí. Trong hành trình ra đi truyền giảng tin lành, mở mang hội thánh của Đức Chúa Trời khắp nơi, sứ đồ Phao-lô đã bị bắt bớ khắc nghiệt đến nỗi phải bị nhốt vào trong tù như một phạm nhân đáng khinh. Hội thánh Philip lo lắng cho hoàn cảnh đó và gửi ông Epaphroditus để đến thăm viếng, nâng đỡ ông trong hoàn cảnh khó khăn đó. Thế nhưng, trái ngược với hoàn cảnh gông cùm của xiềng xích, mất tự do và điều kiện sinh hoạt khó khăn bề ngoài, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ lòng vui mừng, bình an, vững tin vào chương trình tốt lành của Chúa. Thay vì hội thánh Philip mong muốn đem đến cho ông sự khích lệ, thì giờ đây, ngược lại, họ lại nhận được sự khích lệ từ chính vị sứ đồ đang bị giam giữ trong ngục tù. Trong thư viết gửi cho hội thánh Philip, Phao-lô khuyên dạy rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo thư Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 6. Thật là điều lạ lùng khi một người bị giam giữ trong tù lại khuyên những người đang tự do ở bên ngoài hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Điều mà sứ đồ Phao-lô khuyên dạy ở đây là cơ đốc nhân phải luôn sống vui mừng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lẽ ra khi bị đối xử bất công thì một người có thể sẽ giận dữ, dùng đủ mọi cách để chống đối hay bày tỏ sự bất bình của mình. Thế nhưng sứ đồ Phao-lô biết rằng vì danh Chúa mà mình phải gánh chịu điều đau khổ này. Vả lại, dù có gặp sự khó khăn như thế nào thì đó chỉ là những điều chỉ xảy ra cách tạm thời trong đời sống tạm ở thế gian. Vì cớ sống trong sự trông cậy vào cứu cánh của cuộc đời mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự sống đời đời nơi thiên quốc. Cho nên, niềm tin đó đã giúp cho Phao-lô trở nên vui mừng, không hề lo phiền chi trong hoàn cảnh khốn khó hiện tại, nhưng ngược lại còn bày tỏ nếp sống nhu mì với mọi người. Bông trái vui mừng mà sứ đồ Phao-lô đã thể hiện trong nếp sống tin kính của mình thật hết sức cao đẹp. Đời sống thới thạnh bình an, tất nhiên một người sẽ dễ dàng vui mừng tạ ơn Chúa. Thế nhưng, Chúa còn muốn bông trái vui mừng đó phải thể hiện cách liên tục trong mọi hoàn cảnh và thời điểm, để qua đó mọi người nhìn vào và thấy được sức sống thuộc linh tuôn tràn trong đời sống người tin Chúa mà ngợi khen Ngài. Bài học áp dụng. Vui mừng, phước hạnh là những điều chúng ta thường nhắc đến khi làm chứng về đời sống được làm con cái Chúa. Quả thật như vậy, vì nếu như nhìn lại quãng thời gian đã qua trong cuộc đời của mình, thì biết bao phước lành mà Chúa đã ban cho. Thế nhưng, nếu như đem lại những lần đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh, thì tinh thần của chúng ta lúc đó sẽ như thế nào? Có giữ được thái độ vui mừng, vững tin nơi quyền năng của Chúa, hay có đôi lúc cũng buồn phiền và ngờ vực nơi tình yêu của Ngài? Chắc hẳn trong sự yếu đuối của con người, khi còn sống trên thế gian này, có đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nản lòng và bày tỏ thái độ, suy nghĩ khiến Chúa buồn lòng, làm cho mọi người xung quanh nhìn vào không thấy được sự sống dư dật của Chúa trong đời sống mình. Xin Chúa thương xót tha thứ và giúp đỡ, để mỗi con dân Ngài luôn mạnh mẽ trong đức tin, phó thác cuộc đời mình cho Chúa, và luôn kinh nghiệm được sự vui mừng thuộc linh khi Chúa cho phép mình đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Chúng ta đang đối diện với sự khó khăn nào trong hoàn cảnh hiện tại? Trong công việc, các mối liên hệ trong cuộc sống hàng ngày, hay những thử thách ngăn trở trong công tác mình đang dốc lòng phục vụ Chúa? Hãy nhớ lại bao lần Chúa đã vùi giúp và phước hạnh sau đó Ngài ban cho chúng ta sau sự thử thách ấy. Bạn đang cảm thấy cô đơn tuyệt vọng khi không thể tìm thấy sự vui mừng trước những hoàn cảnh khắc nghiệt phải đối diện trong cuộc sống? Hãy đến với Chúa Giêsu, nguồn của sự vui mừng thuộc linh, để kinh nghiệm phước hạnh này luôn luôn trong cuộc đời của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 170 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khăng luôn trên hướng vua Christ này, tôi này luôn đứng trên lời nghìn thu không khai hoan, luôn ngư vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn, nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây. Nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng, tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng, tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.